Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đón ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 6 câu 7 đến câu 15. Chúng ta để ý trong cái phần của cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay. Chúng ta biết chương 6, Matthêu chương 6 có nghĩa là cái chương nằm ở giữa của nằm trọng tâm của diễn từ về các mối phúc thật. Có nghĩa là cái diễn từ trong đó Chúa dạy cho chúng ta cái bí quyết làm thế nào để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này, mà chúng ta quen gọi là tám mối phúc thật. Mà nói rộng ra đó là diễn từ về các mối phúc, những bí quyết làm thế nào để có thể được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Thưa anh chị em, thì hôm nay chúng ta nghe một trong những đoạn trích trong cái diễn từ Chúa dạy chúng ta cái bí quyết, những bí quyết để được hạnh phúc. Thì khởi đầu của đoạn trích cho chúng ta thấy là Chúa đang ngỏ lời với các môn đệ của người. Nói chung ở trong cái diễn từ các mối phúc thật thì thường Chúa trích thói quen của dân ngoại hay là thói quen của người Do Thái xưa, rồi Chúa nói quan điểm của Chúa ngày hôm nay. Luật xưa dạy rằng như vậy vậy đó, còn ta dạy các con như thế này, chẳng hạn như vậy. Cho nên nó có cái sự đối chiếu giữa luật cũ và luật mới, giữa cái những cái động thái của dân ngoại và động thái của những người môn đệ của Đức Kitô. Thì ở đây cũng vậy, thưa anh chị em, khởi đầu của đoạn trích cho chúng ta thấy là Chúa nói về cầu nguyện. Chú nói về cầu nguyện. Mà anh chị em biết là trong 3 năm giảng dạy, Chú giảng dạy rất nhiều điều, Chú làm rất nhiều việc. Nhưng mà trong những lời giảng dạy của người, khi dạy về cầu nguyện, người chỉ dạy có một lời kinh mà thôi. Về kinh nguyện, dạy có một lời kinh mà thôi. Dạy bao nhiêu điều khác thì nhiều, nhưng lời kinh thì chỉ có dạy một kinh mà thôi. Mà nếu như chỉ có một kinh duy nhất mà thôi thì có nghĩa là kinh này là tuyệt hảo. Cái kinh này là tâm điểm của diễn từ về các mối phúc, nghĩa là diễn từ qua đó Chúa dạy chúng mình những bí quyết của hạnh phúc. Như vậy, chúng mình làm cách nào để mà sống cái kinh lạy cha này, cái kinh duy nhất mà Chúa dạy này, nó nằm trong trọng tâm của diễn từ về các mối phúc. Chúa dạy chúng ta bí quyết của hạnh phúc đó. Cho nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái kinh lạy cha mà Chúa dạy cho chúng ta. Bây giờ cũng như cái lối hành văn của các cái phần khác của diễn từ các mối phúc thật, là Chúa bắt đầu luôn luôn so sánh cũ với mới, với lập trường mới của Chúa, hay là cái cách ứng xử của giáo ngoại và cái cách ứng xử theo cái kiểu môn đệ của Chúa. Thì chúng ta nghe cái đoạn trích hôm nay là giáo ngoại và môn đệ của Chúa. Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như vậy. vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Tôi muốn lưu ý anh chị em một điểm, đó là có nhiều người viện ở cái câu này của Chúa mà nói rằng rõ ràng Chúa đâu có bảo đọc kinh nhiều đâu, đọc có một kinh thôi à. Đó, rồi cho nên là thường các ông, nhất là các ông hay chỉ trích các bà đọc kinh này kinh kia. Thưa anh chị em, rõ ràng có phải Chúa dạy là đọc ít kinh không? Chúa dạy là đọc ít kinh không? Chúng ta nhận thấy ở những nơi khác Chúa bảo hãy cầu nguyện không ngừng. Chúa bảo phải cầu nguyện không ngừng. Đó, Đức Mẹ bảo lần chuỗi liên tục, lần chuỗi 3-4 chuỗi một ngày cơ. Vì là Đức Mẹ bảo mình lòng đọc kinh nhiều. Như vậy thì hiểu như thế nào cái phần dẫn nhập của cái đoạn trích hôm nay, thưa anh chị em, để đừng có lợi dụng hay là đừng có hiểu sai, để rồi lợi dụng cái lời nói mà mình không hiểu cái ý của Chúa ở đây mà để mình biện minh cho việc là lười nhác đọc kinh của chúng mình. Chúng ta nghe lại để ý cái bối cảnh như tôi nói là cái cấu trúc văn chương của cái diễn từ các mối phúc thật là như vậy. Cái phần sách sánh với cũ, luật cũ hay là cái thói quen ở dân ngoại, rồi so sánh với luật mới của Chúa, cái cách ứng xử theo cái kiểu môn đề của Chúa. Đó. Thì ở đây Chúa bảo là khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời, chứ không phải nhiều kinh. Cho nên ông bà nào mà viện cớ rằng Chúa bảo là đừng có đọc nhiều kinh thì là trật lóc rồi. Ở đây Chúa bảo đừng nhiều lời, có nghĩa là đừng có lắm lời, nhưng mà kinh thì còn có phải nhiều, kinh còn phải đọc, đọc nhiều, một kinh mà đọc nhiều lần chẳng hạn, đó chẳng hạn như vậy. Đó, rồi chúng ta để ý đó là cái tại vì tôi đã từng nghe những cái một số lý luận để mà biện minh cho cái lười biếng đọc kinh đó, mà biện minh một cách sai lạc và còn bóp méo cái lời Chúa nữa, cho nên hôm nay nhân tiện tôi nhắc lại cái chuyện đó. Rồi Chúa nói đừng làm như họ, đừng nhiều lời trong lúc cầu nguyện như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này, vì cha các con biết rõ điều các con cần. Có nghĩa là gì? Cái câu này tôi gạch đích ở câu này để nhấn mạnh rằng, thưa anh chị em, dân ngoại cầu nguyện với Thiên Chúa của họ, với thần minh của họ, không phải trong tâm tình con thảo đối với cha. Đó là cái cách thức nhiều lời của dân ngoài. Y như là một tạo vật đối với tạo hóa, như một con người đối với thần minh của mình. Trong khi đó, cái cách thức cầu nguyện mà Chúa Giê-xu muốn, đó là trong tâm tình con thảo đối với cha. Mà con thảo đối với cha thì chỉ còn yêu mến cha. Yêu mến cha, hiện diện bên cha, vâng giữ luật của cha, là cha thấy được nỗi lòng, thấy được nhu cầu mình muốn gì, cha ban. Đó. Cho nên điều Chúa muốn dẫn đến là hãy sống cái tâm tình thảo hiếu, hiếu tử với cha trong khi cầu nguyện. Nghĩa là mình cầu nguyện với tư thế là một thằng con, chứ không phải là cầu nguyện với cái tư cách là một ông cha nội muốn điều khiển Chúa, muốn Chúa phải làm thế này thế kia theo ý mình. Đấy, cho nên cái phần dẫn nhập này chúng mình cần phải phân tích sâu á, thì mình mới thấy, cần phải phân tích sâu để mới thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của nó, để rồi tránh cái việc mình giải thích một cách tầm bậy mà bóp méo lời Chúa. Rồi sau đó Chúa dạy cái nội dung cầu nguyện, thưa anh chị em. Chúa dạy nội dung cầu nguyện nghĩa là Chúa dạy những cái tâm tình hiếu thảo đối với cha, với Thiên Chúa ba ngôi, với cha trên trời. Chính vì vậy mà lạy cha chúng con ở trên trời, kinh nguyện bắt đầu như vậy, chứ không Chúa, không phải Chúa của tôi, đấng tạo hóa tuyệt vời tuyệt đối của tôi, đấng thiên thánh của tôi, y như trong cựu ước vẫn còn vang vọng, hay là như dân ngoại coi Thiên Chúa như đấng cao vời. Ở đây Đức Giê-xu dạy chúng ta sống cái thái độ, cái tâm tình một người con lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện, ước nguyện, chúng con ước nguyện gồm ba điểm: danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta để ý cái chữ danh này, rồi nước này, ý này, đó là những cái ngôn từ của được dùng trong những lời kinh ca ngợi ngay trong cựu ước, lòng tông ước, nhất là ở nơi các thánh vịnh, tôn vinh danh thánh Chúa, nước Chúa, uy quyền của Chúa, ý của Chúa được thể hiện. Đó là cái phạm trù ngôn ngữ của ca ngợi. Cho nên phần đầu của kinh lạy cha có hai phần thưa anh chị em. Phần đầu của kinh lạy cha chủ đề chính là ca ngợi cha mình, ca ngợi cha mình. Phần thứ hai xin, nguyện xin. Bây giờ xin cái gì? Xin về phương diện thể lý là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Về phương diện thể lý hay vật chất là như vậy. Rồi xin gì nữa? Xin về phương diện tâm lý. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tha nợ. Thưa anh chị em, chúng mình nên giữ cái chữ tha nợ, bởi vì bản dịch cũ của ban phụng vụ giờ kinh lại dùng là tha tội chúng con, nó không chính xác. Nguyên bản tiếng Hy Lạp là tha nợ chúng con. Và từ lâu nay ông bà mình từ ngày xưa đến bây giờ vẫn đọc cái kinh lạy cha là tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Cho nên đương nhiên nợ ở đây hiểu theo cái nghĩa là sự ác, là tội. Nhưng mà về phương diện ngữ học văn chương thì là cái chữ nợ nó chính xác hơn là cái chữ tội, thưa anh chị em. Được. Để rồi tôi sẽ chứng minh là sau đó. Như vậy thì cái phần thứ hai, lời xin thứ hai đó là về phương diện tâm lý là tha nợ. Tha nợ. Và phương diện thứ ba, lời xin thứ ba đó là gì? Là về phương diện tâm linh. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Chứ cám dỗ đây là sự sự dữ về tinh thần. Sự dữ về tinh thần, thưa anh chị em. Như vậy thì rõ ràng phần thứ hai của kinh lạy cha là phần nguyện xin. Thì xin ba điểm, mà ba điểm đó liên quan đến ba chiều kích cấu thành nên hữu thể người của chúng ta. Hữu thể người chúng ta được hình thành bởi thể lý và tâm linh. Cho nên chúng ta thấy cái hữu thể nhân linh, hữu thể nhân linh của chúng ta được cấu thành bởi thể lý và tâm linh, thì cái phần thứ hai của kinh lạy cha là đó. Chúng mình nguyện xin cho được cái con người của chúng mình, cái hữu thể nhân linh của chúng mình được, nghĩa là được trọn vẹn. Cho nên cầu nguyện trong kinh lạy cha này, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện trong cái phần hai là nguyện xin đó, gồm ba điểm, ba chiều kích làm nên hữu thể người chúng ta đó. Cho nên cầu nguyện ở đây là gì? Đưa toàn thể hữu thể người của chúng ta đi vào trong cái tình yêu của cha, trong vòng tay của cha, qua cái quyền năng của ca ngợi là phần thứ nhất, thưa anh chị em. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nó hữu thể người của chúng mình nó nằm trọn gói trọn ở trong cái phần thứ hai của kinh lạy cha này, nó gồm ba chiều kích đó. Cho nên khi mình đọc lên, mình xin, mình nguyện xin, tức là mình dâng toàn thể con người của mình lên với cha trên trời. Mình căn hướng về cha trên trời của chúng ta. Mà căn hướng về cha trên trời qua lời nguyện xin này, nhưng mà đặc biệt là nhờ qua ca ngợi. Cho nên chúng ta thấy ca ngợi đụng chạm đến gì? Đụng chạm đến danh cha cả sáng. Danh cha cả sáng là Chúa Cha. Ca ngợi đụng chạm đến nước cha trị đến là Chúa Con. Rồi đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy như vậy thì đụng đến ba ngôi. Mà ba ngôi đó làm nên một Chúa, nghĩa là hữu thể thần linh. Chúng ta thấy cái phần đầu của kinh lạy cha là hữu thể thần linh. Phần thứ hai của kinh lạy cha là hữu thể nhân linh. Hai hữu thể này gặp nhau ở trong kinh này, được gói trọn trong kinh này, sống chung trong cái kinh lạy cha này. chúng ta thấy cái triết lý tuyệt vời của kinh Lạy Cha nó nằm ở chỗ đó đó thưa anh chị em, nó nằm ở chỗ đó đó. Qua lời kinh này, cho nên cái lời kinh này là gì? Là định nghĩa về Kitô giáo. Đạo là gì? Đạo là tương quan phụ tử giữa tôi với Thiên Chúa là Cha. Cho nên ở trong kinh Lạy Cha này chúng ta thấy có hai phần, mà mỗi phần phần đầu nó diễn tả cái hữu thể thần linh, danh Cha, nước Cha, ý Cha, ba ngôi đấy thưa anh chị em. Rồi cái phần hai hữu thể nhân linh, hữu thể của con người chúng ta gồm thể lý, tâm lý và tâm linh, với ba lời xin kia, xin về vật chất, xin về tâm lý và xin về tinh thần kia. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cho nên kinh Lạy Cha là biểu tượng của một cộng đồng sống giữa Thiên Chúa với con người. Trong kinh Lạy Cha, khi mình đọc lên kinh Lạy Cha, mình tạo nên cái bầu khí sống giữa Thiên Chúa với con người. Mình đi vào trong cộng đồng Thiên Chúa ba ngôi qua lời kinh ca ngợi. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thưa anh chị em. Đấy, đó là lời ca ngợi đó. Và một khi mình ca ngợi ba ngôi Thiên Chúa, bởi vì ca ngợi là ngôn ngữ của thiên đàng, nơi nào mình ca ngợi ba ngôi Thiên Chúa, nơi đó thiên đàng đi đến nơi mình đang ca ngợi. Cho nên mỗi lần chúng mình đọc lên lời kinh Lạy Cha chúng con ở trên trời, mình đưa thiên đàng đến trong cõi nhân sinh này, đến nơi mình đang đọc đó thưa anh chị em, đến mình đang đọc ba ngôi Thiên Chúa dời chỗ đến tận nơi mình đang đọc, hiện diện sống động qua cái lời ca ngợi ở cái phần thứ nhất của kinh Lạy Cha thưa anh chị em. Bây giờ lúc đó chúng ta thấy qua cái phần thứ hai, nói chung kinh Lạy Cha gồm hai nội dung, hai phần ca ngợi và nguyện xin. Ca ngợi thì ca ngợi hữu thể thần linh của ba ngôi Thiên Chúa, còn nguyện xin thì nguyện xin cho cái hữu thể nhân linh của con người chúng ta, nó gồm ba phần thể lý, tâm lý và tâm linh. Chúng ta thấy cái triết lý của kinh Lạy Cha rất là tuyệt vời, chúng mình suy để mà nghiệm được cho thấu thưa anh chị em. Để rồi khi đọc lên chúng mình cảm thấy nó hạnh phúc, nó sung sướng biết chừng nào, nhất là Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi chúng mình đọc Lạy Cha chúng con, chứ không phải là Lạy Cha của con, mà Lạy Cha chúng con có nghĩa là hàm ý anh em, anh chị em, bà con dòng họ, ngay cả kẻ thù đối thủ của mình cũng đặt vào trong cái cộng đồng này thưa anh chị em. Cho nên để hóa giải sự ác, hóa giải hận thù, hãy đọc thường xuyên kinh Lạy Cha, mà phải nghiệm, phải nhấn mạnh Lạy Cha chúng con. Nhiều lúc mình đau đớn, mình nhấn mạnh chữ chúng con, bởi vì trong chữ chúng con đó có bạn bè đồng đội mình đang chà đạp mình đó, có vợ có chồng mình đang phản bội mình chẳng hạn. Mình đưa tất cả những người đó, có kẻ thù, kẻ ghen tương với mình đưa tất cả những người đó vào đó trong cái cộng đồng chúng con này với Thiên Chúa ba ngôi. Làm sao khi mình đọc đó, mình nghĩ, mình tưởng đến tất cả những người đang làm mình đau khổ đó thưa anh chị em, thì cái sức mạnh, cái quyền năng của lời kinh này có thể hóa giải được những vấn đề của kiếp nhân sinh, hóa giải được sự ác đang thao túng chúng mình, thao túng những người đang thù ghét mình, đang trả thù mình, đang chà đạp mình, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng mình đọc kinh Lạy Cha phải sốt sắng hơn anh chị em, Lạy Cha chúng con ở trên trời, để ý cái điểm đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy sau khi Chúa dạy xong nội dung kinh Lạy Cha rồi, thì Chúa nói tiếp này: và nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì Cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Chúng ta thấy ở trên kia là Chúa nói tha nợ, Chúa dạy chúng ta là và tha nợ cho chúng con như chúng con tha kẻ có nợ. Ở dưới này xong cái kinh rồi, nội dung cái kinh rồi, Chúa lặp lại cái chủ đề tha thứ, và lần này Chúa không nói tha nợ nữa, mà Chúa nói tha thứ lỗi lầm, tức là tha tội. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, chúng ta để ý cái theo chữ lầm lỗi, thì Cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Chúng ta thấy không? Cho nên ở dưới này Chúa diễn giải cái ý nghĩa tha nợ trên kia là tội. Mà tại sao bây giờ Rồi chúng ta nghe phần tiếp để rồi tôi sẽ giải thích tại sao là chữ tha nợ. Nếu các con không tha thứ cho người ta thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Chúng ta để ý ở đây, tại sao Chúa chủ ý dùng cái nợ ở trong kinh lạy cha? Liền sau đó Chúa sợ người ta hiểu lầm, cho nên Chúa mới giải thích qua cái phần kết luận của giáo huấn về kinh lạy cha này. Chúa nói là tha nợ, vì nếu các con có tha thứ cho những người cho những lầm lỗi của họ, tức là tha tội, Chúa kết bằng việc tha tội để mà giải thích cái ý nghĩa của tha nợ ở trong kinh lạy cha. Bây giờ tại sao Chúa dùng chữ tha nợ thưa anh chị em? Chúa dùng chữ, thay vì chữ tội hay chữ lỗi thì Chúa lại dùng chữ nợ. Ý Chúa muốn nhấn mạnh rằng là kinh cái linh đạo chính của kinh lạy cha là linh đạo tha thứ thưa anh chị em. Lý do tại sao? Cái điều gì cho phép tôi nói rằng là linh đạo chính của kinh lạy cha là tha thứ? Bởi vì có ở trong phần thứ hai có ba điều xin được mà. Xin thứ nhất là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày về vật chất thể lý. Lời xin thứ hai là và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và lời xin thứ ba là xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con trong mọi sự dữ. Về phương diện tâm linh cũng rất là quan trọng. Nhưng mà tại sao Chúa không, khi Chúa kết, Chúa không dùng lại, nói lại cái chủ đề về sa trước cám dỗ, cứu khỏi trước cám dỗ? Hay là Chúa không nói về chủ đề ban lương thực hàng ngày mà Chúa kết bằng việc Chúa nói lại chủ đề tha thứ? Tha thứ. Chúng ta thấy điều đó Chúa muốn nói, nhấn mạnh rằng cái linh đạo chính của kinh lạy cha đó là tha thứ. Linh đạo chính của kinh lạy cha là tha thứ. Nhưng mà tha gì? Tha nợ. Tha nợ. Tại sao? Tại sao tội lại được diễn giải bằng khái niệm nợ? Ý Chúa muốn nói rằng tha thứ là một cái chuyện công bình, không tha thứ là lỗi đức công bình. Bởi vì mình khi mình nợ ai thì mình phải trả. Mình không trả là mình lỗi đức công bình, mình lỗi luật. Thì ở đây cũng vậy, nếu như Chúa dùng cái khái niệm nợ để diễn tả về tội, về lỗi, thì ý Chúa muốn nói rằng tha lỗi cho anh em mình, tha tội cho anh em mình là một bổn phận của công bằng, của công lý. Chứ không phải thích là không, tha không thích thì thôi. Cho nên không, mà nếu như không sống cái công bằng, cái đức công bằng và cái công lý đó, thì chúng mình sẽ không trở nên công chính như cha trên trời. Chúng ta thấy, cho nên ở đây cái ngôn ngôn từ nợ thì nó liên quan đến tòa án, nó liên quan đến cái vấn đề công lý mà Chúa dùng để diễn tả, để nói lên tội hay là lỗi trong cái phạm trù của tha thứ. Phạm trù của tha thứ đó, để cho chúng ta thấy rằng là tha thứ lỗi lầm cho anh chị em mình là một điều bắt buộc phải làm, chứ không phải là một điều tự nguyện trong Kitô giáo. Một điều bắt buộc, một điều bắt buộc, bởi vì cái ngôn ngữ nợ là ngôn ngữ của tòa án. Nếu không chúng mình sẽ bị kết án. Bằng chứng là Chúa nói nếu các con không tha thứ cho người ta thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa lấy lại cái chủ đề đó, chủ đề về tha thứ. Chúa muốn nhấn mạnh là chủ đề cái linh đạo chính của kinh lạy cha là tha thứ, nghĩa là trong cái cộng đồng sống giữa Thiên Chúa hữu thể thần linh và hữu thể con người, nó gồm hai phần của kinh lạy cha này này, cái cộng đồng sống thần nhân này này, là cái điều quan trọng đó là gì? Là tình yêu và sự tha thứ. Sự tha thứ, nếu Thiên Chúa không tha thứ chúng mình, phàm phu tục tử như chúng mình làm sao sống nổi trong cộng đồng với Thiên Chúa, trong cái cộng đoàn này, cộng đoàn lạy cha chúng con này, thưa anh chị em? Không, chúng mình không thể sống được. Cũng vậy, nếu như chúng mình không tha thứ thì chúng mình làm sao mà sống được, có khả năng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa được, nếu chúng mình không tha thứ cho anh em. Cho nên quần đi quần lại chúng ta thấy rất là tuyệt vời thưa anh chị em. Cái triết lý của kính lạy cha này, nhất là trong năm lòng thương xót Chúa thưa anh chị em, chúng mình nên nhấn mạnh, chúng mình phải thực hiện cái sự tha thứ này. Sự tha thứ này, tha nợ là bổn phận của đức công bình, bổn phận của đức công bình, nó làm cho chúng ta nên công chính, Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Làm thế nào để có đủ sức mạnh để mà tha thứ? Thưa, ca ngợi Chúa. Phần đầu kinh lạy cha, ca ngợi ba ngôi Thiên Chúa đi. Thì sẽ được sức mạnh, được sức mạnh mà tha thứ. Mà một khi tha thứ nổi được rồi thì sẽ thắng được trước cám dỗ một cách dễ dàng. Không tha thứ thì khó mà thắng được trước cám dỗ. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm lòng thương xót này, chúng mình ý thức hơn về vấn đề tha thứ, trao ban và tín thác, ba điểm của linh đạo, của lòng thương xót, linh đạo thánh giá Chúa. Amen.